Lâm đọa thú trung, hoặc chí môn thủ, thị chư chúng sanh, nhược năng niệm đắc nhất Phật danh, nhất Bồ Tát danh, nhất cụ nhất kệ đại thừa kinh điển, thị chư chúng sanh nhớ dĩ thần lực phương tiện cứu bạc, ư thị nhân sở hiện vô biên thân di toái địa ngục, khiển lệnh sanh thiên thọ đắc diệu lạc. Đoạn này nói người cõi trời, người thời mạt pháp tạo tội nghiệp sẽ đọa vào ác đạo. Thời điểm và nhân duyên tốt nhất để Bồ Tát cứu vớt chúng sanh là lúc họ chưa bị đọa lạc, cũng là nói lúc họ lâm chung chưa tắt thở, đầu óc còn tỉnh táo, lúc này cứu vớt là thích hợp nhất. Trong kinh giảng sanh chúng ta thấy người tạo tội cực nặng, khi lâm chung có thể hối lỗi đều có thể giảng sanh. Nhiều người nghe tới việc này thì rất bực bội, vì có người cả đời chẳng phạm lỗi lầm, cả đời niệm Phật còn không thể giảng sanh. Người tạo tội nghiệp mang tội đầy mình, lúc lâm chung chỉ niệm có vài câu Phật hiệu liền có thể giảng sanh, như vậy hình như không công bằng cho lắm. Đây là kiến giải của phàm phu. Trên thực tế thì họ không hiểu đạo lý này. Tại sao lại như vậy? Cảnh giới biến đổi trong từng sát na. Phàm phu nói thật ra là quá sơ ý, chúng ta chẳng quan sát được. Người có công phu định lực cao nhìn thấy rất rõ ràng, cảnh giới trước mắt bao gồm thân tướng của chính chúng ta đều biến đổi trong từng sát na. Giả lại sự chuyển biến này rất lớn, thay đổi tùy theo tâm niệm. Trong tâm khởi lên sự thay đổi to lớn, thân tướng và hoàn cảnh sinh hoạt cũng thay đổi rất nhiều. Chúng ta không cảm thấy, không nhận biết được. Bởi vì chúng ta có khởi tâm động niệm biến đổi quá nhỏ, chẳng chuyển đổi thật lớn, cho nên mức độ cảnh giới cũng rất nhỏ. Ngay lúc đó nếu có thể hồi tâm chuyển ý, một lòng niệm Phật, thì sự biến đổi sẽ rất lớn, cảnh giới cũng sẽ thay đổi với mức độ thật lớn. Đạo lý là như vậy. Người tạo tội nghiệp có thể chuyển, tại sao chúng ta không thể chuyển? Chúng ta cũng có thể chuyển giống họ, họ chịu chuyển nhưng chúng ta không chịu chuyển, như vậy thì không có cách gì hết. Chuyện này tuyệt đối không thể nói công bình hay không công bình, chẳng có ý này. Đây đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước của phàm phu, chứ không phải chân tướng sự thật. Cho nên nếu hiểu được đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật này, chuyển phàm thành thánh chỉ là việc trong vòng một niệm. Chuyển địa ngục thành cực lạc thế giới cũng trong vòng một niệm. Vấn đề là niệm này của bạn có thật sự triệt để quay về hay chưa? Thèn chốt là ở chỗ này. Cho nên lời Thiện Đạo Đại Sư nói chẳng sai, hết thảy đều phải làm từ tâm chân thật. Tâm bạn chân thật thì chuyển biến sẽ rất thuận tiện, rất suôn sẻ, chuyển biến rất nhanh. Nếu bạn không dùng chân tâm thì sẽ khó đạt được. Phật Bồ Tát cũng chẳng giúp gì được. Câu lâm đọa thú trung ở đây, ở đây thú là ác thú hoặc chí môn thủ, đến cửa của ác đạo nhưng chưa bước vào. Bước vào thì sẽ rất phiền phức, sẽ chẳng chuyển dễ dàng. Lúc chưa bước vào là cơ hội tốt nhất. Thị chư chúng sanh nhược năng niệm đắc nhất Phật danh, nhất Bồ Tát danh, hoặc là nhất cú nhất kệ Đại Thừa Kinh Điển. Lúc này chữ niệm phải nhớ lời nói trong đoạn trước là phải chí tâm xưng niệm thì mới có hiệu quả, mới chuyển được cảnh giới. Nếu không phải là chí tâm xưng niệm thì sẽ không dễ đâu. Tâm người ta đến lúc lâm chung đích thực thường thành khẩn thiết tha hơn lúc bình thường. Đây là lúc quan trọng cấp bách đến tánh mạng. Tâm lúc đó có chuyển đổi, tâm ấy chân thành nên sẽ chuyển biến dễ dàng, chuyển biến nhanh chóng. Câu này nói thiện căn phước đức của chúng sanh này. Họ có thể niệm, người đó có thiện căn, có phước đức. Như đã nói ở đoạn trước là phải chí tâm xưng niệm, hoặc là nhất tâm xưng niệm. Nhất tâm là thiện căn, xưng niệm là phước đức. Câu sau là lời Đức Phật dặn dò Bồ Tát: nhữ dĩ thần lực phương tiện cứu bạn. Đây là nhân duyên. Ba điều kiện thiện căn phước đức nhân duyên đều đầy đủ. Họ có thể xa lìa tai họa, được phước lành. Ưa thị nhân sở hiện vô biên thân. Đây là Bồ Tát hiện thân đến thuyết pháp cho họ, khuyên nhủ họ. Họ được Bồ Tát khuyên dạy nên chuyển đổi tâm niệm, cảnh giới địa ngục liền biến mất, rời khỏi địa ngục. Họ liền có thể sanh tới quả lành. Nếu có thể niệm Phật thì nhất định được sanh tịnh độ, khiển lệnh sanh thiên. Chữ này phải là chữ khiển. Những chuyện này có ghi trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Trương Thiện Hòa đời nhà Đường là một chuyện. Lúc Trương Thiện Hòa lâm chung, tướng địa ngục hiện ra. Ông ấy may mắn gặp được một vị xuất gia. Lúc ông đang kêu cứu mạng thì vị xuất gia này bước vô, nhìn thấy tình hình như vậy nên đốt một cây nhang cho ông Trương, kêu ông mau niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Ông niệm được mấy tiếng liền nói người đầu trâu đã biến mất rồi. Ông Trương Thiện Hòa vốn làm nghề mổ trâu, ông nhìn thấy rất nhiều người đầu trâu đến để đoài mạng. Đó là tướng địa ngục hiện ra. Ông niệm được vài tiếng thì người đầu trâu biến mất, sau đó thấy A Di Đà Phật đến tiếp dẫn. Từ đây mới có thể biết tâm niệm cầu cứu của ông vô cùng chân thành. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, từ đó mới dứt được tâm nghi hoặc. Xem tiếp đoạn kinh sau đây. Kệ tụng: nhĩ thời Thế Tôn nhi thuyết kệ ngôn, hiện tại vị lai thiên nhân chúng, Ngô Kim ân cần phó chúc nhữ, vĩ đại thần thông phương tiện độ, vật lệnh đọa tại chư ác thú. Phía trước Thế Tôn đã dặn dò hai ba lượt, tới đây lại dùng kệ tụng để lặp lại. Chúng ta thấy Đức Phật quan tâm lo lắng chăm sóc cho chúng sanh khổ nạn trong lục đạo đến mức cùng cực. Nếu chúng ta không đọc kinh Địa Tạng thì sẽ không biết Đức Phật từ bi thương yêu bảo hộ chúng ta như thế nào. Sau khi đọc xong mới biết Đức Phật lo lắng cho chúng ta còn hơn cả cha mẹ. Thật là niệm niệm đều chẳng quên. Trước khi nhập Niết Bàn còn dặn dò và giao việc này cho Địa Tạng Bồ Tát. Việc Địa Tạng Bồ Tát độ chúng sanh như thế nào đều được ghi rõ trong bộ kinh này. Lý luận phương pháp và quả báo đều nói rõ ràng minh bạch. Nhĩ thời Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát hồ quỳ hiệp trưởng bạch Phật ngôn: Thế Tôn, duy nguyện Thế Tôn bất dĩ di lự. Địa Tạng Bồ Tát vô cùng kiên thành tiếp nhận lời dặn dò của Đức Thế Tôn, gánh vác sứ mạng độ hóa chúng sanh trong suốt đời mạt pháp, mãi cho đến khi Ngài Di Lặc ra đời. Vị lai Thế Trung nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, ư Phật pháp trung nhất niệm cung kính, ngã diệt bá thiên phương tiện độ thoát thị nhân, ư sanh tử trung túc đắc giải thoát. Đoạn này quan trọng nhất là nhất niệm cung kính. Chúng ta chú trọng hai chữ nhất niệm. Hai chữ này rất khó làm được. Phần đông tâm niệm người ta tạp loạn, nên sức cảm ứng rất là yếu ớt. Nếu là một niệm, một niệm chuyên tâm chuyên nhất, đó chính là tịnh niệm nối tiếp nói trong kinh Lăng Nghiêm. Nhất niệm là tịnh niệm, chẳng có nghi hoặc, chẳng có xen tạp. Nhất niệm cung kính là chí tâm cung kính, chân tâm cung kính. Chữ Phật pháp trung, chữ Phật pháp ở đây là nghĩa rộng, chẳng phải là nghĩa hẹp. Có rất nhiều người chẳng học Phật, thậm chí tín ngưỡng tôn giáo khác. Giải thích Phật pháp trung nghĩa là trong pháp giác ngộ, họ hiểu rõ, họ giác ngộ rồi. Hiểu rõ việc gì? Hiểu rõ thiện ác quả báo ở ngay trước mắt. Hiểu rõ đạo lý này ở trong Phật pháp. Cho nên người đó không nhất định phải là người học Phật. Chỉ cần họ giác ngộ Phật Pháp là chánh Pháp, chỉ cần họ giác ngộ, dùng một niệm chân thành cầu cứu, sám hối cầu cứu Địa Tạng Bồ Tát, thì Ngài nhất định sẽ giúp đỡ họ. Trăm ngàn phương tiện, tức là tùy loại hóa thân, nên dùng thân phận gì giúp họ, Bồ Tát sẽ thị hiện thân phận đó.